chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, Sò, chồng của Say là một chàng trai Mông mà bất cứ cô gái nào cũng thầm ao ước. Nhưng anh chỉ yêu Say. Sau mấy năm đi bộ đội biên phòng, anh muốn về quê để được cưới Say làm vợ. Sò càng yêu chiều quan tâm đến vợ, Say càng thấy khổ tâm day dứt vì cô không yêu anh. Trái tim cô đã dành hết cho Quả, người yêu của chị gái mình. Nếu Hờ không chết, làm đám cưới với Quả, tình yêu trái ngang ấy cô sẽ chôn chặt trong lòng. Nếu không có cái đêm mưa gió, Quả đau khổ quấn chặt người cô, thiêu rụi cô như ngọn lửa, cô cũng sẽ không nghĩ đến Quả nhiều như thế mỗi khi nằm cạnh chồng. Có thể cô sẽ là một người vợ hiền, sống tốt với Sò. Trái tim cô càng nổi loạn khổ đau khi sự xuất hiện của Quả đã đánh thức quá khứ trở về. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Người yêu ơi của nhà văn Đỗ Bích Thúy trong buổi đọc truyện hôm nay. Say thẳng thốt muốn ngã ụp xuống vũng nước trước mặt Sò, làm như không để ý, hoặc là Sò không để ý thật, vẫn vừa huýt sáo vừa nhúng chân xuống nước. Sò chỉ giả vờ giặt chân thôi, chứ nó có bẩn đâu. Say thấy nước mắt đang trào ra, cố nín mà nó vẫn trào ra. Say run run. Anh Sò à? Sò không nhìn Say. Hả? Cái chân. Sò dừng tay, nghiêng nghiêng đầu nhìn Say, cười cả mắt cả miệng. Anh biết mà, có người không chứ. Nhưng người già thì không nghĩ thế. Ây, không để người già phải buồn vẫn tốt hơn, đúng không? Nghe Sò nói xong, Say khóc thật. Say phải úp mặt xuống hai đầu gối để giữ cho tiếng khóc không bật ra. Là Sò nghĩ Say không chảy máu thật, hay Sò chỉ giả vờ thế để Say khỏi phải khổ sở thôi. Nhưng trông vẻ mặt Sò thì không có gì là giả vờ. Sự thật thà của Sò khiến Say không chịu nổi. Một cái tội to như thế mà Say giấu Sò. Say bắt Sò phải thiệt thòi. Say thật không làm người tốt được. Sò lôi cái chăn ướt lên, vắt trên tảng đá, đi đến bên cạnh Say, ngồi xuống. Sò mỉm cười, vòng hai cánh tay dài, dịu dàng ôm lấy Say. Sò làm thế, Say càng khóc to. Say muốn làm người tốt, thật thế. Chưa lúc nào Say muốn làm người tốt như lúc ấy. Say đã ước gì chuyện xảy ra giữa Say và Quả là chưa từng có, chỉ là một giấc mơ thôi. Và Say, dù yêu hay không yêu Sò, cũng không khiến Sò phải chịu đựng sự dối trá của Say. Đúng là một sự dối trá. Dù Say thực lòng không muốn dối Sò, nhưng chẳng lẽ tự dưng Say lại nói ra cho Sò biết là cái gì quý nhất thì Say cũng đã đánh mất rồi. Sò chỉ là người dùng lại thôi. Như là mua một cái áo, tưởng áo mới, nhưng thực ra thì cái áo ấy đã có người mặc rồi, cởi ra rồi. Sò chẳng biết Say nghĩ gì. Làm sao mà Sò biết được chứ? Và Sò vẫn cứ yêu Say nhiều như khi chưa cưới được Say về. Không, nhiều hơn cả lúc ấy. Hai vợ chồng về đến nhà thì thấy mẹ đang đứng chờ bên cánh cổng gỗ. Mẹ bảo về nhanh ăn cơm sáng, không thể nguội mất. Mẹ đi trước, Say đi sau. Sò đi sau cùng. Mẹ đẩy Say vào bếp, còn mẹ giúp Sò phơi cái chăn, phơi chậu quần áo. Mẹ vui suốt bữa sáng, gấp thức ăn đầy bát cho Say. Say càng thấy khó chịu. Say không muốn bị tin mình là người tốt. Say không làm được. Vì Say đã xấu trước khi về nhà này làm dâu rồi. Nhưng đâu phải Say muốn hay không mà được. Mẹ chồng thương Say, tự hào về Say nữa chứ. Cả há khó cho này chỉ có một người làm cán bộ, mặc dù là cán bộ đỡ đẻ thì vẫn là cán bộ, lại là cán bộ nữ. Ấy thế mà nó chịu về nhà mình làm dâu. Nhưng mẹ chồng cũng nghĩ như thế là phải quá. Vàng Trá Sò, con trai mẹ, cũng học hết phổ thông trung học nội trú nhé. Cũng đi bộ đội biên phòng được hơn 4 năm nhé. Nhưng đi bộ đội xong thì xin về nhà. Ở nhà cho gần mẹ, gần em. Sò nói thế. Thế là Sò về lại Ha Khó Cho, làm một người đàn ông Mông. Sò nói, làm gì không quan trọng. Quan trọng là lấy được cô Sùng Bà Say làm vợ. Say lẩn thẩn nghĩ, chưa nghĩ xong thì đã đến nhà em cô. Chờ vừa đi làm về, đang rửa rau cải ngoài bể nước. Mẹ chồng Say thì đang nấu cơm, lưng đựu đứa cháu. Em cô nhận gói thịt gà luộc, mắt rơm rớm. Chị để mà ăn chứ. Say cũng thấy nghẹn nghẹn, cố cười. Con gà to mà, hai người chỉ ăn hết một nửa thôi. Mẹ chồng kéo Say vào trong bếp, rót cho một bát nước ngô luộc. Uống cái này đi đã, rồi về. Say ngồi xuống, ngắm đứa bé má tròn căng đang ngủ say sau lưng mẹ chồng. Mấy hôm nay, nó còn ho không mẹ? Mẹ chồng lắc đầu. Đỡ rồi, chỉ ho một lúc ban đêm thôi. Say uống hết bát nước ngô đứng dậy. Con đi về đây, anh Sò đang chờ cơm. Buổi sáng, mẹ cứ cho cháu uống một ít mật ong nhé. Mẹ chồng gật đầu, Say đi được vài bước, nghe tiếng mẹ chồng ngần ngừ. Con dâu à? Say quay lại, mẹ chồng nói tiếp. Có cần xuống tỉnh khám không? Điều khiến Say ngại nhất mỗi khi gặp mẹ chồng chính là việc mẹ chồng đang định nói. Say muốn thở dài quá mà không dám. Say lắc đầu. Không cần đâu mẹ ạ, con biết mà, chậm một tí thôi. Mẹ chồng vẫn băn khoăn. Nhỡ mãi không có thì sao? Say cố mỉm cười. Có mà mẹ, từ từ khắc có mà. Trên đường về nhà, Say càng cố nuốt thì cái cục gì ấy nó càng nghẹn nghẹn trong cổ. Say nghĩ đến mấy vỉ thuốc cất trong cái túi y tế. Sò không bao giờ biết rằng vì mấy vỉ thuốc ấy mà hai vợ chồng lấy nhau lâu như thế nhưng vẫn không có con. Mẹ chồng Say càng không biết. Đúng là Say đã cố tình không có con. Không phải Say ghét trẻ con, chỉ là Say chưa muốn có con với Sò. Mỗi khi bắt gặp Sò chơi đùa với thằng bé con nhà chờ, thấy ánh mắt âu yếm mà Sò dành cho thằng bé, Say lại nghĩ mình thật không ra gì. Còn nghĩ sẽ vứt hết thuốc vào bếp. Nhưng khi về nhà, còn hai vợ chồng với nhau, tự dưng Say lại chẳng nghĩ ngợi gì nữa, lại tiếp tục uống thuốc. Mỗi lúc cắt rốn cho một đứa bé xong, Say đều nghĩ, mình sẽ đẻ một đứa giống thế, mình sẽ tự cắt rốn cho nó, rồi để bố nó chôn nắm nhau vào chỗ phải chôn. Rồi khi về đến nhà, Say lại quên sạch ý nghĩ đẻ con lúc trước. Say còn không biết là Say muốn gì. Say có thể kể với cái cây kia, Say thực sự không biết mình muốn gì. Khi đón một đứa bé ướt nhoét ra khỏi bụng mẹ, nghe thấy tiếng khóc váng tai của nó, cắt rốn cho nó, lau người cho nó, quấn nó trong những tấm khăn to, Say thấy cuộc sống thật kỳ diệu. Con người được sinh ra, được lớn lên, chẳng khác gì một món quà mà ông trời tổ tiên ban cho. Đúng là một món quà. Thế mà Say lại từ chối. Sò vẫn đang chờ Say ở nhà, bên cạnh mâm cơm có đĩa thịt gà luộc đầy ụ. Say thì vừa đi ngang qua đoạn bờ sông hôm trước gặp quả, quên mất là Sò đang chờ mình ở nhà. Say ngồi xuống tảng đá to như cái bàn, ngay cạnh một bụi lau mới bật lên những cái lá xanh mướt. Dưới kia, xa một đoạn cuối đường mòn, dòng sông mùa cạn đang chảy. Mặt trời đã lặn, trời đang tối dần. Hơi nước từ mặt sông bay lên như khói. Trên cao nguyên này, hoàng hôn hay bình minh đều là những lúc người ta muốn ngắm núi đồi nhất. Nhưng mà bận rộn quá, mấy ai giờ này còn ngồi đây mà ngắm nhìn những tia sáng cuối cùng trước khi chúng từ bỏ bầu trời. Say nhìn những tia sáng cuối cùng ấy, lòng dạ chịu nặng. Say ngồi đó, cái túi lúc trước đựng thịt gà luộc, giờ đựng chai rượu, chờ gửi cho anh trai, vẫn đeo trên vai. Ít hôm sau, khi Quả trở về Há Kho Cho, Say đã gặp Quả ở đây. Phải, đúng chỗ này. Hôm ấy, chính là ngày 3 năm trước, ông mối nhà Quả đến hỏi bố mẹ Say xin cho hờ về làm dâu. Hỏi rồi để dành đấy, sau vụ thu hoạch ngô thì sẽ làm đám cưới. Say không bao giờ quên tất cả những ngày có chuyện liên quan đến hờ. Những ngày ấy như cái đinh đóng vào trí nhớ của Say, muốn nhổ ra cũng không nhổ được. Mỗi khi những ngày đó đến thì những cái đinh lại ghim vào trái tim Say. Say chẳng còn cách nào khác là sẽ sống chung với những cái đinh cho đến lúc chết. Hôm ấy, Say ngồi ở đây. Say nhớ hờ, nhớ gương mặt hờ đã rạng rỡ thế nào khi nghe trộm ông mối nói chuyện với bố mẹ. Hai chị em ngồi trên giường, một đống váy áo đang khâu dở để bên cạnh. Là váy áo chuẩn bị cho đám cưới. Thường thì nhà người ta, ông mối đến, bố mẹ nhận lời, rồi cô dâu mới may váy áo. Nhưng hờ thì khác. Hờ với Quả yêu nhau đã lâu. Hai nhà đã qua lại thân thiết. Việc ông mối đến chỉ là sớm hay muộn. Đợi ngày đẹp mà thôi. Hờ nắm chặt tay Say trong tay mình, giọng run rẩy. Nếu bố mẹ không đồng ý thì sao? Say cấu cho hờ một cái. Hờ kêu a á. Chị làm sao thế hả? Chẳng phải bố mẹ ưng quá rồi hay sao? Hờ vẫn run. Ai mà biết được. Còn ông cậu nữa mà. Say cấu phát nữa. Thôi đi nào, toàn nói linh tinh. Nhưng hờ vẫn chưa thôi. Chị cứ thấy lo lo. Đây này, nóng bụng lắm. Hờ cầm tay Say dí vào bụng mình. Say tiện thể cu cho một cái. Hờ lăn ra giường vì buồn. Hai chị em cười rũ ra. Say biết hờ vui đến đâu. Nhưng hờ thì không hề biết Say buồn thế nào. Say giấu thật kỹ nỗi buồn, tận sâu, thật là sâu trong lòng. Giấu kỹ đến nỗi, nó bị nghẹt thở, nó cắn xé Say mỗi ngày. Ngày ngày, Say cùng hờ may váy áo cô dâu. Say thêu vạt áo bên trái, hờ thêu vạt áo bên phải. Say thêu cái cổ tay áo, hờ thêu cái tạp dề. Đêm cuối cùng, lúc hai chị em khâu xong mũi khâu cuối cùng thì trời đã sáng. Mắt cả hai đỏ lừ, sưng vù vì thức suốt đêm. Hờ đưa bộ váy áo cho Say. Em mặc thử đi. Say ngạc nhiên nhìn hờ. Chị chứ, sao lại em? Hờ cười cười. Em mặc thì chị mới nhìn được cái lưng. Thế là người đầu tiên mặc bộ váy áo cô dâu lại không phải cô dâu. Say thay váy áo mới, hờ giúp Say cài mấy cái cúc. Say mặc xong, ngẩng lên nhìn thì thấy hờ đang ngồi nghệt ra trên giường, mắt mở to không chớp. Chị! Say đập vào vai hờ một cái, hờ mới giật mình. Hà! Làm sao thế? Em mặc không đẹp à? Hờ lắc đầu, mắt sáng lấp lánh. Không phải, là đẹp quá, trông như cô dâu ấy. Đi ra cho mẹ xem đi. Chẳng đợi Say trả lời, hờ lôi Say ra ngoài. Vừa lôi vừa gọi mẹ rối rít. Mẹ từ ngoài vườn vào, trên tay cầm mấy cây cải. Hờ lôi tuột Say ra sân. Mặt trời vừa lên, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua màn sương mù chiếu thẳng vào hai chị em. Mẹ Say suýt đánh rơi cả mấy cây rau. Ái chà, ái chà. Mẹ chỉ nói được có thế. Hờ cười khanh khách. Đẹp không mẹ? Mẹ gật gật. Đẹp, đẹp lắm. Làm cô dâu thế này thì sướng quá. Ngày xưa, mẹ phải mặc một cái váy bà ngoại cho, còn rách một lỗ ở đây này. Mẹ nói thế, nước mắt rơm rớm. Thế mà, hờ không bao giờ được mặc cái váy ấy. Người duy nhất được mặc nó là Say. Sáng hôm ấy, Say cởi cái váy ra, bảo hờ mặc thử, thì hờ lắc đầu. Hờ nói, nhìn Say mặc là biết vừa rồi. Hờ muốn để dành đến hôm cưới mới mặc. Khi không tìm được hờ, bố mẹ đành mang bộ váy áo ấy đi chôn. bây giờ dưới mộ mang tên Hờ vẫn chỉ là bộ váy áo. Nhìn bộ váy áo được cất vào trong cái hòm, hòm được chôn xuống đất, Say đã ngất đi. Người già nói, anh em, chị em sinh đôi, dù là hai người nhưng vẫn có một sợi dây nối vào với nhau. Khi một người chết thì sợi dây ấy bị cắt đứt. Người chết sẽ mang một phần của người sống đi theo. Một lá gan, một quả thận hay có khi một nửa linh hồn. Say không biết Hờ đã mang gì của mình đi theo, nhưng Say thật là chẳng muốn sống nữa. Say muốn xuống cái hố chôn bộ váy áo kia, nằm luôn dưới đấy. Nhiều ngày, nhiều tháng trôi qua, Say mất ngủ triền miên. Say sợ mỗi sáng không còn Hờ gọi Say dậy. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng là Hờ gọi Say dậy. Hờ luôn dậy sớm, giúp mẹ nấu cơm, cho đàn lợn ăn, quét nhà, quét sân. Xong xuôi mới gọi Say dậy. Say chỉ việc ăn cơm, rồi dắt đàn dê ra, hai chị em đi chăn, hoặc mang quà lên nương làm cỏ ngô. Sau này, Say đi học nội trú, chỉ còn Hờ ở nhà giúp bố mẹ. Mỗi khi Say về nhà, sáng sáng, Say lại nằm ườn trên giường. Tỉnh ngủ rồi, vẫn nằm nguyên trên giường, chăn trùm kín, thò hai con mắt nhìn ra ngoài. Say thích nằm yên như thế, nghe tiếng chổi quét sân của Hờ. Tiếng Hờ quát đàn gà vừa nhảy vào bới bếp, ngửi mùi mèn mén thơm lừng từ trong chõ gỗ bay vào. Nghe Hờ nói chuyện với mẹ về việc xuống chợ phiên mua cái gì ngon về nấu cho Say ăn. Hờ lúc nào cũng chăm Say, nhưng Say còn là đứa em gái bé, chưa lớn bao giờ. Hờ không còn, Say không dám ngủ. Say sợ sáng mai thức dậy, không có Hờ gọi. Say đã quen với tiếng gọi của Hờ. Hờ bao giờ cũng vừa lôi chăn ra khỏi người Say, vừa nói. Có dậy không cái cô gái này? Dậy đi lấy chồng nào? Ngày nào Hờ cũng nói câu ấy. Rồi Hờ thì lôi chăn ra, Say thì giữ chăn lại. Hai chị em còn giằng co cái chân chán chê, Say mới chịu ngồi dậy. Say chỉ chui ra khỏi bụng mẹ sau Hờ có một lúc thôi. Thế mà lúc nào Hờ cũng làm chị của Say, tranh hết những việc khó hơn, vất vả hơn. Còn những gì hay, những gì tốt thì Hờ luôn nhường cho Say. Ngay cả việc đi học nội trú, Hờ cũng nói Say học giỏi hơn, bố mẹ nên để cho Say đi. Nhưng thực ra Hờ học giỏi hơn Say. Ở trường tiểu học, Hờ luôn xếp trước Say. Những gì có thể nhường nhịn, Hờ đều nhường hết. Chỉ có duy nhất một thứ Hờ không thể nhường được, và Say cũng không thể nói với Hờ rằng Say muốn Hờ nhường lại cho Say. Đấy là quả. Và Say đã mang theo xuống trường nội trú huyện những ý nghĩ đẹp đẽ nhất nhưng cũng buồn bã nhất về quả. Say thực là muốn đi luôn, không bao giờ quay về há kho cho nữa, không bao giờ phải nhìn thấy quả. Nhất là thấy quả luôn ở bên cạnh Hờ nữa. Nhưng Say có thể đi được sao? Cái cuống rốn của Say chôn chung một chỗ với Hờ. Say đi xa, cả hai chị em đều phát ốm vì thiếu nhau. Mỗi khi Say về, nhà cửa luôn rộn ràng ríu rít. Mẹ vừa cười vừa mắng. Điếc tai quá, điếc tai quá. Rồi lại nói. Ông già xuống y tế xin cho tôi gói bông. Tôi phải bịt hai cái lỗ tai lại, không thì chết mất. Tất nhiên là ông già, tức bố Say, chẳng bao giờ xuống y tế xã xin gói bông cả. Và mẹ cũng chẳng đến mức bị điếc tai. Hai chị em càng không thể gói kín hai cái mồm lại được. Mẹ còn nói, hai đứa chúng mày giống hai con chó, tranh nhau cái vú mẹ. Cứ phải kêu suốt từ sáng đến đêm mới chịu được. Mai kia lấy chồng hết, mỗi đứa một nhà thì làm thế nào? Lúc ấy, Hờ vừa cười vừa nói. Dễ mà, lấy chung một chồng là xong. Mẹ chẳng nói gì, chỉ cười. Nhưng Say thì chết lặng đi. Đúng là Say đã chết lặng đi. Hờ không hề biết rằng Hờ vừa bóp bẹp quả tim của Say. Một câu nói này của Hờ, dù là câu nói đùa, nhưng khiến Say không muốn thở nữa. Hờ đã không thể biết rằng cho dù Hờ có muốn chung chồng với Say thật thì cũng chẳng bao giờ làm được. Say ngồi trên tảng đá, cái túi vẫn quàng qua vai. Chai rượu nặng thật là nặng. Nước mắt chảy đẫm trên mặt, Say thấy mệt quá. Nhớ mãi một nửa linh hồn đã ra đi của mình, thật là mệt quá. Say về đến nhà, kiệt sức, Sò vẫn đang ngồi bên mâm cơm chờ. Say đi vụt vào buồng, đầu óc chẳng nghĩ được gì cho ra hồn, lổn nhổn như cái nồi cám lợn đang sôi. Sò đẩy cửa hỏi khẽ. Vợ anh sao thế? Ra ăn cơm chứ, nhỉ? Say giật mình đứng vụt dậy, lấy trong túi ra chai rượu đưa cho chồng. Sò gắp cho vợ miếng thịt. Say như không nhìn thấy trong bát có thịt gà, cứ cắm cúi khều từng hạt cơm đưa vào miệng. Sò nhìn gương mặt bợt bạt của Say ngập ngừng. Có gặp mẹ không? Say gật. Mẹ nói chuyện gì, không vui à? Say lắc. Sò không hỏi nữa, hai người im lặng ăn cơm. Say chan canh, ăn cho nhanh hết, miếng thịt gà luộc vẫn còn lại trong bát. Say đúng là đánh đố Sò mà. Làm sao Sò hiểu nổi Say, khi mà lúc đi với lúc về, Say như hai người khác nhau. Say chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài lời hẹn khâu vai của quả. Khâu vai, câu chuyện đã ngủ quên hàng trăm năm trên đất mèo vạc. Giờ quả lại đánh thức nó sao? Quả dám làm thế. Quả cũng đâu có định sẽ đánh thức câu chuyện ấy. Khi rời Ha Kho Cho ra đi, quả không nghĩ khi nào sẽ về. Có thể một năm, có thể 10 năm, tùy vào việc những thứ cần quên đã quên được hay chưa. Quả đi từ phía Bắc sang phía Tây, đi từ núi đá sang núi đất, đi từ vùng Mông sang vùng Dao, vùng Nùng, vùng La Chí, qua 2-3 chặng xe ô tô. Quả dừng lại trước tấm biển tuyển người làm của bố vợ quả sau này. Quả thử việc một tuần. Việc mộc chưa làm bao giờ, nhưng chắc quả khéo tay giống bố. Qua một tuần thử việc thì quả đã có thể ghép hai miếng gỗ vào nhau chặt khít mà không cần một cái đinh. Ông chủ gật đầu đồng ý luôn. Công việc ở xưởng mộc chẳng có gì vui, nhưng nó khiến quả nguôi đi phần nào những ý nghĩ luôn đè nặng trong đầu. Quả có thể ngồi từ ngày này qua ngày khác để chạm cho xong một cái lưng ghế. Đầu óc quả chỉ dành cho việc nghĩ đến đôi mắt hay từng cái vảy của con rồng. Quả cũng chỉ mong có thế. Mong có cái gì đó lôi quả đi ra khỏi nỗi dày vò luôn quấn ruột gan quả thành búi. Quả thường làm việc từ rất sớm và chỉ kết thúc lúc đêm khuya. Quả khiến cho đám thợ làm cùng rất khó chịu. Sự chăm chỉ của quả như tấm gương để chủ xưởng mộc bắt họ phải soi vào mỗi ngày. Lương của họ chẳng phải chia bớt cho quả đồng nào, nhưng việc quả được trả cả cục tiền dày cộp ngay tháng đầu tiên khiến họ nhức mắt. Quả chẳng để ý gì việc ấy. Quả gửi lại cục tiền cho ông chủ, chỉ giữ lại một ít để tiêu vặt. Ai cũng nghĩ quả tiết kiệm tiền để làm việc lớn. Nhưng thực là quả chẳng định làm gì. Quả chỉ muốn ngày hôm nay qua thật nhanh, ngày mai cũng qua thật nhanh, càng xa cái ngày hôm qua càng tốt. Làm nó biến mất càng tốt hơn nữa. Và quả, ngày qua ngày, chỉ có mỗi một việc là úp mặt vào đống gỗ. Quả đinh ninh là, ngày ngày tháng tháng năm năm trôi đi, như gió cuốn mây bay, quả sẽ quên được ngày hôm qua. Nhưng rốt cuộc, quả vẫn không thể quên được Hờ, cũng không quên được Say. Hờ đã lấy đi hết sạch linh hồn của quả, còn Say mang đi sức mạnh đàn ông của quả. Quả thấy mình giống con thú hoang đã bị vặt hết răng nanh lẫn móng vuốt. Tệ hơn, giống một con bò bị thiến, giờ chỉ có thể hiền lành, ngu ngốc, tham ăn như một con lợn béo được nuôi trong chuồng. Say không phải Hờ. Quả bị tội lỗi dằn vặt dày vò từng ngày một. quả chỉ còn cách tập trung sức lực, ý nghĩ vào mấy tấm gỗ, hy vọng rằng nó khiến quả không còn biết nghĩ ngợi gì nữa. Quả có một cây sáo. Quả đã chôn nó xuống dưới cây gốc cây mà quả vẫn ngồi với Hờ mỗi phiên chợ. Nhưng rồi quả lại đào lên. Nó ở bên quả, giống như Hờ vẫn chưa hề rời xa. Mỗi khi cầm đến nó, quả lại thấy như Hờ đang ngay bên cạnh, tựa đầu vào vai quả. Những sợi tóc mềm mại, thơm mùi ngô non, quệt lất phất vào má quả. Hờ ngồi im lặng, thật im lặng, để nghe quả thổi sáo. Tiếng sáo có thể thay quả nói hết những lời yêu thương mà quả muốn dành cho Hờ. Sùng Pa Hờ, Sùng Pa Hờ, Sùng Pa Hờ. Quả gọi tên Hờ không biết bao nhiêu lần trong những đêm gió rít vù vù ngoài khe cửa, trong tiếng ngáy như xẻ gỗ của đám thợ mộc nằm chất đống xung quanh. Cũng có đêm, nằm mãi không ngủ được, quả rón rén bò dậy. Quả mang theo cây sáo ra bờ vực, ngồi xuống cạnh một bụi mâm xôi đầy gai với những con đom đóm lập lòe cháy sáng. Quả không biết con sông chở Hờ trôi về tận đâu, nhưng chắc nó không thể chảy từ phía bắc sang phía tây. Quả đưa sáo lên môi, thổi rất khẽ, gần như không có âm thanh. Quả thổi tất cả những bài dân ca Mông mà quả đã từng thổi cho Hờ nghe. Quả nghĩ, ở đâu đó, trong bóng tối dày đặc kia, Hờ có thể đang nghe thấy tiếng sáo của quả. Thỉnh thoảng, quả cảm thấy mấy sợi tóc của Hờ đang quấn quýt trên má, trên cổ mình thật. Nhưng rồi, những đêm thổi sáo bên bờ vực như thế ít dần. Không phải vì quả không còn nhớ Hờ nữa, mà vì có đêm, trong lúc nhắm mắt lại, để cảm thấy Hờ đang tựa đầu vào vai mình, quả lại nhìn thấy Say đứng ở bên kia vực nhìn sang. Mắt Say đẫm nước. Trên tay Say là một chiếc giày ướt sũng. Tóc Say, váy áo Say cũng ướt sũng vì nước mưa. Quả đã phải mở trừng trừng mắt ra để cố nhìn xuyên qua bóng tối. Nhưng quả chẳng nhìn thấy gì khác ngoài ánh xanh lập lòe của những con đom đóm. Có đêm, quả thấy Hờ rời bỏ quả. Hờ không tựa vào vai quả nữa. Hờ ngồi cách xa quả một đoạn. Quả nói thế nào, Hờ cũng không chịu ngồi gần lại. Quả không thể cất một tiếng sáo nào. Và Hờ bỏ đi, không nói một lời. Bên kia vực, Say cũng biến mất. Cảm giác tội lỗi càng lúc càng tràn ngập xung quanh quả, như một tấm lưới sách quấn chặt lấy quả, càng gỡ càng mắc chặt vào đấy. Quả đôi khi không biết mình đang nghĩ về Hờ nhiều hơn hay nghĩ về Say nhiều hơn. Tội lỗi với Hờ hay với Say lớn hơn. Cảm giác tội lỗi này sẽ quấn chặt lấy quả cho đến lúc chết. Vì thế, quả chẳng thấy sống trên đời thì có gì vui. Làm người càng chẳng có gì vui. Không vì những giọt nước mắt mà quả nhìn thấy trên gò má nhăn nheo của mẹ, thì quả đúng là chẳng cần phải sống tiếp nữa làm gì. Có đêm, quả chẳng thấy Hờ, cũng chẳng thấy Say. Quả thấy con gà trống. Chính là con gà trống mà mẹ bắt quả phải vặt lông lúc quả còn bé tí. Con gà bạn của quả. Con gà đứng lù lù trên một khúc gỗ to tướng mà chủ xưởng vừa trở về còn chưa xẻ. Con gà trơ trụi, chẳng có một cái lông nào. Cái màu đỏ như máu dựng đứng, sáng rực trong bóng đêm, soi cả vào đôi mắt tròn xoe, cũng đỏ lừ của nó. Quả há mồm, cố kêu mà không kêu được. Con gà cứ đứng đấy, thỉnh thoảng đập đập hai cái cánh nhọn hoắt trắng nhợt vào sườn, vươn cổ như định gáy. Nhưng chẳng khác gì quả, nó không thể gáy lên một tiếng nào. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 7 tiểu thuyết Người yêu ơi của nhà văn Đỗ Bích Thúy. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.